Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 6 gồm có: trước hết là thánh lễ Chúa Ba Ngôi, kế đến là kinh truyền tiên, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo 14 chủ sự. Sáng ngày 15 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chủ sự thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với khoảng 3.500 tín hữu, đặc biệt là các vận động viên đang tham dự ngày năm thánh thể thao của họ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vận động viên trở thành những tấm gương phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura abbiamo ascoltato queste parole. Così parla la sapienza di Dio. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine.
Anh chị em thân mến, trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe những lời này. Đức khôn ngoan của Thiên Chúa phán rằng, Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời. Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người. Trước mặt Người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Đối với Thánh Augustino, Ba Ngôi và sự khôn ngoan liên kết chặt chẽ với nhau. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa được mặc khải nơi Chúa Ba Ngôi, và sự khôn ngoan luôn dẫn chúng ta đến chân lý. Hôm nay khi mừng đại lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng đang cử hành những ngày của năm thánh thể thao. Cặp từ Ba Ngôi thể thao không phải là điều thường nghe, nhưng sự kết hợp này không hề xa lạ. Bởi vì mọi hoạt động tốt đẹp của con người đều phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa, và thể thao chắc chắn là một trong số đó. Hơn nữa, Thiên Chúa không tĩnh tại, không khép kín trong chính mình. Người là sự hiệp thông, là mối tương quan sống động giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mở ra cho nhân loại và thế giới. Thần học gọi thực tại này là perichoresi, nghĩa là vũ điệu, một vũ điệu yêu thương tương hỗ. Chính từ sự năng động thần linh này mà sự sống tuôn trào. Chúng ta đã được tạo dựng bởi một Thiên Chúa vui tươi và hân hoan khi ban tặng sự sống cho các thụ tạo của mình. Một Thiên Chúa đùa vui như bài đọc thứ nhất đã nhắc nhở chúng ta. Một số giáo phụ thậm chí còn mạnh dạn nói về Deus Ludens, một Thiên Chúa biết vui đùa. Đó là lý do tại sao thể thao có thể giúp cho chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì nó đòi hỏi sự chuyển động từ tôi đến người khác, không chỉ ở bên ngoài mà còn và nhất là bên trong. Nếu thiếu điều này, thể thao sẽ chỉ còn là một cuộc tranh đua ích kỷ vô nghĩa. Chúng ta hãy nghĩ đến một câu thường nói được dùng trong tiếng Ý để cổ võ cho các vận động viên trong thi đấu. Khán giả thường hô vang, die. Có lẽ chúng ta không để ý, nhưng đây là một mệnh lệnh tuyệt đẹp. Đó là một mệnh lệnh của động từ cho. Điều này có thể khiến cho chúng ta suy ngẫm. Không chỉ cho đi một thành tích thể chất, cho dù là phi thường, mà còn là cho đi chính mình, là dấn thân. Đó là cho đi vì người khác, vì sự trưởng thành của bản thân, vì người hâm mộ, vì những người thân yêu, vì huấn luyện viên, vì đồng đội, vì khán giả, và cả vì đối thủ. Và nếu thực sự là một vận động viên chân chính, thì điều này vượt lên trên những kết quả. Thánh Gioan Phaolô II, một người rất yêu thể thao như chúng ta đã biết, đã nói như sau: thể thao là niềm vui sống, là trò chơi, là lễ hội, và như thế, nó cần được đề cao, bằng cách khôi phục tính vô vụ lợi, khả năng tạo dựng tình bạn, thúc đẩy đối thoại và sự cởi mở giữa con người với nhau, vượt lên trên những quy luật khắc nghiệt của sản xuất và tiêu thụ, cũng như mọi toan tính vụ lợi và hưởng thụ thuần túy. Theo hướng này, chúng ta cùng điểm qua ba khía cạnh khiến cho thể thao ngày nay trở thành phương tiện quý giá để giáo dục con người và đức tin Kitô giáo. Thứ nhất, trong một xã hội đầy cô đơn, nơi chủ nghĩa cá nhân cực đoan đã đẩy trọng tâm từ chúng ta sang tôi, khiến cho người ta quên đi tha nhân, thì thể thao, đặc biệt là thể thao đồng đội, dạy cho chúng ta giá trị của sự cộng tác, của việc cùng nhau tiến bước, của sự chia sẻ, mà như chúng ta đã nói, là trái tim sự sống của Thiên Chúa. Nhờ đó, thể thao có thể trở thành công cụ quan trọng để hàn gắn và gặp gỡ giữa các dân tộc, trong cộng đồng, trong môi trường học đường, trong công sở và trong gia đình. Thứ hai, trong một xã hội ngày càng số hóa, nơi công nghệ dù kết nối người ở xa nhưng lại làm xa cách những người ở gần, thì thể thao đề cao sự cụ thể của việc ở bên nhau, ý thức về thể lý, không gian, nỗ lực và thời gian thực. Như vậy, trước cám dỗ chạy trốn vào thế giới ảo, thì thể thao giúp cho chúng ta duy trì mối liên hệ lành mạnh với thiên nhiên và với cuộc sống thực. Chỉ nơi đó, tình yêu được thể hiện bằng việc làm. Thứ ba, trong một xã hội cạnh tranh, nơi dường như chỉ người mạnh và kẻ chiến thắng mới đáng để sống, thì thể thao còn dạy cho chúng ta biết thua, đặt con người đối diện với một trong những sự thật sâu sắc nhất của thân phận mình, đó là sự mong manh, giới hạn và bất toàn. Điều này rất quan trọng, vì chính từ trải nghiệm mong manh này mà con người mở lòng ra với hy vọng. Không có vận động viên nào mà không bao giờ mắc sai lầm, không bao giờ thất bại. Những nhà vô địch không phải là những cỗ máy không thể sai lầm, mà là những con người biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chúng ta hãy nhớ lại lời của Thánh Gioan Phaolô II. Chúa Giêsu là vận động viên đích thực của Thiên Chúa, vì người đã chiến thắng thế gian không bằng sức mạnh mà bằng tình yêu trung tín. Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc đời của nhiều vị thánh thời hiện đại, thể thao đã đóng một vai trò rất quan trọng, cả như một thực hành cá nhân lẫn như con đường loan báo tin mừng. Chúng ta hãy nghĩ đến chân phước Pier Giorgio Frassati, quan thầy các vận động viên thể thao, sẽ được tuyên thánh vào ngày 7 tháng 9 tới đây. Cuộc đời giản dị và rạng ngời của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, cũng như không ai sinh ra đã là một nhà vô địch, không ai sinh ra đã là thánh. Chính sự tập luyện yêu thương hàng ngày đưa chúng ta đến chiến thắng cuối cùng và giúp cho chúng ta góp phần xây dựng một thế giới mới. Thánh Phaolô VI cũng đã khẳng định điều này 20 năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, khi Ngài nhắc nhở các thành viên của một hiệp hội thể thao công giáo rằng thể thao đã góp phần mang lại hòa bình và hy vọng cho một xã hội bị tàn phá bởi hậu quả của chiến tranh. Ngài nói, anh chị em đang hướng đến việc xây dựng một xã hội mới với ý thức rằng thể thao qua những yếu tố giáo dục lành mạnh mà nó đề cao có thể trở thành công cụ hữu ích để nâng cao tính thiêng liêng của con người nhân bản, là điều kiện tiên quyết và không thể thiếu của một xã hội trật tự, bình an và xây dựng. Các vận động viên thân mến, giáo hội trao phó cho anh chị em một sứ mạng tuyệt đẹp, đó là trở thành tấm gương phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi vì lợi ích của chính anh chị em và của anh chị em mình. Hãy để cho mình được cuốn vào sứ mạng này với lòng đầy nhiệt huyết, với tư cách là vận động viên, huấn luyện viên, câu lạc bộ, nhóm thể thao hay gia đình. Đức Thánh Cha Francisco thường nhấn mạnh rằng Đức Maria trong tin mừng hiện lên như là một người năng động, luôn bước đi, thậm chí là vội vã, sẵn sàng như những người mẹ lên đường theo tiếng gọi của Thiên Chúa để giúp đỡ con cái mình. Chúng ta hãy cầu xin mẹ cùng đồng hành với chúng ta cùng những nỗ lực và khát vọng của chúng ta và hướng chúng ta đến điều tốt đẹp nhất, cho đến chiến thắng vĩ đại nhất, đó là chiến thắng của sự sống đời đời, sân chơi vô tận, nơi trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc và niềm vui sẽ trọn vẹn.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Sau khi dâng thánh lễ Chúa Ba Ngôi tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo đã ra quảng trường và đi vòng quanh quảng trường trên xe mui trần để chào khoảng 30.000 tín hữu đang chờ sẵn dưới trời nắng gắt để đọc kinh truyền tin với Ngài. Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh với các tín hữu ngay tại sảnh trước đền thờ thay vì tại cửa sổ dinh tông tòa. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo da poco concluso la celebrazione eucaristica per il giubileo dello sport. E ora con gioia rivolgo il mio saluto a tutti voi, sportivi di ogni età e di ogni provenienza.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta vừa kết thúc thánh lễ mừng năm thánh thể thao, và giờ đây, Với niềm vui, tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, những vận động viên ở mọi lứa tuổi và từ khắp nơi trên thế giới. Tôi khuyến khích anh chị em sống tinh thần thể thao, ngay cả ở cấp độ thi đấu, luôn với tinh thần vô vụ lợi, với tinh thần vui chơi, theo nghĩa cao đẹp của từ này. Bởi vì trong trò chơi và niềm vui lành mạnh, con người trở nên giống đấng tạo hóa của mình. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, thể thao là con đường xây dựng hòa bình, bởi vì nó là trường học của sự tôn trọng và lòng trung thực, nuôi dưỡng văn hóa gặp gỡ và tình huynh đệ. Anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em sống phong cách này một cách ý thức, chống lại mọi hình thức bạo lực và áp bức. Thế giới ngày nay đang rất cần điều này. Hiện nay có rất nhiều cuộc xung đột vũ trang. Tại Myanmar, bất chấp lệnh ngừng bắn, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, gây thiệt hại ngay cả đối với cơ sở hạ tầng dân sự. Tôi kêu gọi tất cả các bên đi theo con đường đối thoại bao dung, con đường duy nhất có thể dẫn đến một giải pháp hòa bình và bền vững. Đêm qua, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 6 tại thành phố Yenkwata, thuộc khu vực hành chính địa phương Guma, bang Benue của Nigeria, một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra, khiến cho khoảng 200 người thiệt mạng một cách dã man. Phần lớn là những người tản cư nội địa đang được cưu mang bởi cộng đoàn công giáo địa phương. Tôi cầu nguyện để an ninh, công lý và hòa bình có thể chiến thắng tại Nigeria, một đất nước yêu dấu nhưng lại bị tàn phá bởi nhiều hình thức bạo lực. Đặc biệt, tôi cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô hữu nông thôn ở bang Benue, những người liên tiếp trở thành nạn nhân của bạo lực. Tôi cũng nghĩ về Cộng hòa Sudan, một quốc gia đang bị tàn phá bởi bạo lực hơn 2 năm qua. Tôi vừa nhận được tin buồn về cái chết của cha Luke Jumu, linh mục giáo xứ Enfasher, nạn nhân của một vụ bom oanh tạc. Trong khi cầu nguyện cho ngài và cho tất cả các nạn nhân, tôi một lần nữa kêu gọi các bên tham chiến ngừng lại, bảo vệ thường dân và bắt đầu đối thoại vì hòa bình. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực để cung cấp ít nhất là những hỗ trợ thiết yếu cho người dân, những người đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Chúng ta cũng hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, Ukraine và trên toàn thế giới. Chiều nay tại Vương cung Thánh đường Phaolô ngoại thành, trong phước Floribert Bwana Chui, một vị tử đạo trẻ người Congo sẽ được tôn phong. Ngài đã bị sát hại ở tuổi 26 vì là một Kitô hữu dám đứng lên chống lại bất công và bảo vệ những người bé nhỏ và nghèo khó. Ước gì chứng tá của ngài tiếp thêm can đảm và hy vọng cho giới trẻ Cộng hòa Dân chủ Congo và toàn châu Phi. Chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành. Với các bạn trẻ, cha muốn nói, hẹn gặp lại các bạn trong 1 tháng rưỡi nữa tại Năm Thánh Giới Trẻ. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chuyển cầu cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis, Domine,
et lux perpetua luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Buona domenica a tutti.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Tây Ban Nha vẫn trong nhóm dẫn đầu thế giới về quyên góp cho hoạt động truyền giáo.
Tây Ban Nha, theo báo cáo năm 2024 của các hội giáo hoàng truyền giáo, số nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã giảm khoảng 1.500 người so với năm 2020. Tuy vậy, Tây Ban Nha vẫn là một trong những quốc gia đi đầu trong việc quyên góp cho hoạt động truyền giáo, với khoảng 15% tổng số đóng góp cho Quỹ Liên đới Toàn cầu, chỉ sau Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp 23%.
Tổng số tiền quyên góp từ Tây Ban Nha tăng nhẹ, từ 17,2 triệu euro vào năm 2020, tăng lên 18,5 triệu euro trong năm 2024. Giám đốc Hội Truyền giáo Tây Ban Nha, cha José María Calderón, đã ghi nhận lòng quảng đại của các nhà hảo tâm trong buổi trình bày báo cáo. Thật tuyệt vời khi thấy Tây Ban Nha không chỉ không giảm nguồn thu, mà còn đang dần hồi phục những gì đã mất trong giai đoạn đại dịch. Số hoạt động truyền giáo và người tham gia cũng tăng, đặc biệt là các buổi cầu nguyện và thánh lễ sai đi. Ví dụ, số buổi cầu nguyện đã tăng từ 76 buổi vào năm 2020 trong thời điểm đại dịch, lên đến 177 buổi vào năm 2024. Số người tham dự các buổi này đã vượt mốc 9.000 người. Về thánh lễ sai đi của các nhà truyền giáo, dù có sự dao động, năm ngoái đã vượt qua con số 70, với sự tham dự đáng kể trong năm 2024. Đối với thánh lễ sai đi cho giới trẻ tham gia các hoạt động truyền giáo trong mùa hè châu Âu, dù số thánh lễ giảm, nhưng số người được sai đi lại tăng mạnh, gấp 3 lần so với năm trước. Những con số tích cực này mang lại hy vọng, tuy nhiên, số lượng nhà truyền giáo người Tây Ban Nha đang suy giảm. Trong 5 năm qua, số lượng nhà truyền giáo đăng ký với Hội Truyền giáo Tây Ban Nha đã giảm từ 10.629 xuống còn 9.684 người. Trong đó, hơn 7.000 người đang hoạt động vào năm 2020, nhưng đến năm 2024 chỉ còn 5.624 người. Sự sụt giảm này chủ yếu do số lượng linh mục giáo phận, tu sĩ nam nữ giảm tại các vùng truyền giáo. Tuy nhiên, số lượng giáo dân truyền giáo lại tăng nhẹ trong năm ngoái. Peru và Venezuela vẫn là hai nước có nhiều nhà truyền giáo Tây Ban Nha nhất.
Sáng kiến của giới trẻ để hồi phục linh hồn của châu Âu.
Tây Ban Nha, trong bối cảnh con số người trẻ châu Âu tuyên bố mình không theo tôn giáo nào ngày càng gia tăng và số người châu Âu cảm thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa. Các Kitô hữu trẻ đã phát động một cuộc cách mạng tâm linh để khôi phục lại linh hồn của châu Âu thông qua ba trụ cột: hành hương, chữa lành và loan báo tin mừng.
Sáng kiến do những người trẻ lãnh đạo có tên Roma 25, Santiago 27, Jerusalem 33 hướng đến năm thánh cứu chuộc 2033, kỷ niệm 2000 năm Chúa Kitô chịu chết và phục sinh. Dưới sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và các giáo hội tại châu Âu, các bạn trẻ mong muốn tái khám phá căn tính Kitô giáo trong bối cảnh châu Âu ngày càng thế tục hóa, mất phương hướng và khủng hoảng niềm tin. Thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nói rằng, sáng kiến này không chỉ là đi bộ hành hương, mà còn là khám phá lại Thiên Chúa và căn tính Kitô giáo của chúng ta, khám phá những con đường của châu Âu với một cái nhìn mới, can đảm và vui tươi. Fernando Moscato, một sinh viên y khoa 22 tuổi, chính là kiến trúc sư của cuộc cách mạng tâm linh trẻ trung này trên lục địa già. Trong cuộc trò chuyện với ACI Prensa, anh giải thích rằng, ý tưởng này xuất phát từ việc nhìn thấy những con số bi quan từ một châu Âu ngày càng thế tục hóa. Anh nói, các cuộc khảo sát gần đây cho chúng ta biết rằng hơn 70% thanh niên châu Âu tuyên bố mình không theo tôn giáo nào. một con số chưa từng có. Hơn nữa, những người trẻ tuổi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, và chúng ta thấy rằng 42% người châu Âu cho biết họ cảm thấy cuộc sống của mình thiếu ý nghĩa. Fernando khẳng định rằng câu trả lời để chữa lành những vết thương này phải là câu trả lời về mặt tâm linh. Anh cũng lưu ý rằng Đức Giám mục Michael Garciandia, người đứng đầu Hội đồng Giám mục về Hành hương và cũng là người phụ trách dự án này, gọi sự thiếu ý nghĩa này là một sự mồ côi về mặt thiêng liêng. Vì lý do này, các bạn trẻ Tây Ban Nha quyết định dấn thân vào con đường đổi mới này để chuẩn bị cho năm thánh cứu chuộc vào năm 2033. Sáng kiến bao gồm 3 giai đoạn, bắt đầu tại Roma vào năm 2025, tiếp theo là Santiago de Compostela, Tây Ban Nha vào năm 2027 và kết thúc tại Jerusalem vào năm 2033. Một bản tuyên ngôn của giới trẻ Kitô giáo châu Âu sẽ được công bố tại Roma vào ngày 1 tháng 8 năm nay nhằm thể hiện đức tin, hy vọng và cam kết sống đạo của thế hệ trẻ. Dự án còn kết nối các địa điểm hành hương qua trục Micae, tuyến đường thiêng liêng từ Ireland đến Jerusalem với các đan viện, nhà thờ và giáo xứ trở thành điểm tiếp đón những người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
Phim về chân phước Carlo Acutis gây tiếng vang tại Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ. Một bộ phim tài liệu dài 90 phút về cuộc đời của chân phước Carlo Acutis đang thu hút sự chú ý lớn tại Hoa Kỳ. Với hàng ngàn buổi chiếu từ bờ Đông sang bờ Tây, phim có tựa đề Carlo Acutis, bản chỉ đường dẫn tới thực tại, do Tim Moriarty đạo diễn, hiện đã có mặt trên nền tảng streaming công giáo Credo.
Bộ phim ghi lại hành trình của một nhóm sinh viên Mỹ đến Assisi để viếng mộ chân phước Carlo Acutis, xen kẽ với các lời chứng sống động của bạn bè và người thân của ngài. Theo đạo diễn Tim Moriarty, điểm giao thoa giữa hai mạch truyện chính là những câu hỏi mà người trẻ hôm nay vẫn đặt ra với Carlo, người được mệnh danh là vị thánh của Internet. Ông Moriarty chia sẻ với báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý. Người trẻ ngày nay bị cuốn vào các màn hình điện thoại, sống tách biệt và chịu nhiều áp lực vô hình. Carlo không phủ nhận công nghệ, nhưng ngài chỉ cho chúng ta cách sử dụng nó để kết nối với thực tại, thay vì bị nhấn chìm trong đó. Tôi làm bộ phim này để giúp người trẻ nhận ra điều ấy. Tim Moriarty kể rằng, ông lần đầu nghe về Carlo Acutis vào năm 2020 khi ngài được tuyên chân phước. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, đây là một câu chuyện hay nhưng chưa thực sự đi sâu. Mọi thứ thay đổi vào mùa hè năm ngoái khi ông gặp bà Antonia Sanjano, mẹ của Carlo, tại bang Texas. Bà ấy dừng chân tại Belmont, nơi có nhà nguyện được đặt theo tên Carlo. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cả khán phòng đầy người trẻ nói rằng Carlo là vị thánh họ yêu thích nhất, ai cũng biết về ngài. Chính một ân nhân ở Texas, người từng tài trợ cho một bộ phim khác về bí tích thánh thể, đã đề nghị nhóm của ông Moriarty thực hiện phim về Carlo. Chúng tôi không muốn làm một tiểu sử đơn thuần, mà muốn đặt câu hỏi, đời sống của Carlo đang nói gì với người trẻ hôm nay? Bà Sanjano chia sẻ với nhóm sản xuất rằng, con trai bà là người giỏi công nghệ nhưng rất tiết chế trong việc sử dụng. Theo bà, Carlo tin rằng các phương tiện truyền thông số là công cụ hữu hiệu, nhưng cũng có thể là mối nguy nếu bạn lạm dụng. Chính góc nhìn này đã trở thành trọng tâm của bộ phim, mời gọi mọi người trẻ khám phá cách sống quân bình trong một thế giới số. Ông Moriarty dẫn lại lời của văn hào Gilbert Keith Chesterton. Mỗi thế hệ được hoán cải bởi vị thánh thách thức nó nhiều nhất. Đối với ông, Carlo là một trong những vị thánh như thế. Đạo diễn Moriarty gọi thế hệ trẻ hôm nay là một tập thể bị thương tổn. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy 42% người trẻ thường xuyên cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng, nghĩa là gần một nửa giới trẻ đang vật lộn với chính mình. Câu chuyện của Carlo không chỉ dành cho người công giáo, ngài là một thiếu niên biết nói không với áp lực, biết sống thật và biết chỉ đường về với Thiên Chúa. Nhiều khán giả đã dẫn theo bạn bè không phải Kitô hữu tới xem phim, và họ thừa nhận mình đã được đánh động. Chúng tôi tin rằng Carlo đang nói một điều rất lớn lao với cả thế giới, giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đạo diễn Moriarty cho biết, Tân Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, người Mỹ, cũng đã nhắc đến Carlo trong những ngày đầu triều đại. Ngài khẳng định rằng, Công nghệ có thể phục vụ con người, nhưng cũng có thể làm lu mờ phẩm giá. Các lò tuy không chứng kiến thời AI bùng nổ, nhưng Ngài đã linh cảm được những nguy cơ này và chỉ ra rằng ta không nên để công nghệ điều khiển mình.
Trung Đông, không chỉ là con người, hệ sinh thái Gaza cũng đang bị hủy diệt.
Các cuộc tấn công quân sự của Israel tại dải Gaza không chỉ để lại những mất mát nhân mạng đau thương, mà còn gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với môi trường sinh thái. Đất đai bị nhiễm độc, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, động thực vật bị xóa sổ và nguồn nước cạn kiệt đến mức báo động.
Ngày nay, Gaza hầu như không còn đất canh tác. Các nông trại, nhà kính đã bị san phẳng do các cuộc không kích. Những vườn dâu, vườn ô liu, vốn là phần cốt lõi của hệ sinh thái và sinh kế của người dân Palestine, cũng bị nhiễm độc bởi dư lượng bom đạn. Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc từng cảnh báo rằng 95% đàn gia súc tại Gaza đã chết do thiếu thức ăn. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng đã phá hủy hệ thống khử mặn và các giếng nước, khiến lượng nước uống được giảm tới 93% so với trước chiến tranh. Theo nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc, người dân Gaza chỉ có thể tiếp cận từ 2 đến 8 lít nước mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu khẩn cấp do Tổ chức Y tế Thế giới khuyên nghị là 15 lít và rất xa so với tiêu chuẩn sống cơ bản từ 50 đến 100 lít. Sự tàn phá của các tòa nhà, đường xá và cơ sở dân sự từ những tháng đầu của xung đột đã tạo ra hàng triệu tấn gạch vụn, một phần trong đó chứa chất amiăng, chất nổ chưa phát nổ và các hợp chất độc hại khác. Nhiều thi thể vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát. Khí độc phát sinh từ việc đốt bỏ hàng trăm ngàn tấn rác thải ngoài trời do hệ thống xử lý rác bị phá hủy, càng làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí và lan truyền dịch bệnh. Những nỗ lực rất giới hạn của chính quyền Gaza không đủ để ngăn chặn sự suy thoái môi trường đang diễn ra nhanh chóng. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Social Science Research Network, các thiệt hại môi trường gây ra bởi chiến tranh tại Gaza có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ tới. Nghiên cứu này nhấn mạnh lượng khí thải carbon khổng lồ phát sinh từ hoạt động quân sự, gần 2 triệu tấn CO2 chỉ trong 15 tháng đầu của cuộc xung đột, nhiều hơn tổng lượng phát thải hàng năm của 36 quốc gia. Trong đó, chỉ 0,2% lượng phát thải đến từ tên lửa Hamas và các phương tiện trú ẩn, trong khi 50% đến từ việc vận hành xe tăng, vũ khí và tiếp tế quân sự của Israel. Các nhà nghiên cứu cũng ước tính, việc tái thiết Gaza sau chiến tranh sẽ tạo ra khoảng 32 triệu tấn khí CO2, tương đương với lượng khí thải của 84 nhà máy điện chạy bằng khí đốt trong vòng một năm. Nhiều nhà khoa học và các tổ chức môi trường đã gọi thực trạng tại Gaza là một cuộc diệt chủng sinh thái, ecocidio. Đó không chỉ là sự tàn phá vật chất hay sinh học, mà còn là đe dọa lâu dài đối với quyền sống của con người và thiên nhiên trong vùng đất bị bao vây này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.